nó mềm mại, mà cái người nhà khi mà ra gặp gỡ đem vào nấu canh ăn á thì ăn rất là ngon, mà cái vị đó, tả cái vị đó cũng giống như là thịt vậy. Nấm rất là ngon đó. Cả nhà nhỏ lớn đồ nghĩa là ăn đều vui vẻ hết, cho nên là hàng ngày cứ canh để mà ra đó gỡ lấy cái nấm này để mà đem ăn, mà gỡ cái này rồi thì nó lại mọc cái nấm khác thôi. Thì dần dần cái lâu ngày thì cái tiếng nó đồn không, đồn ra ở nhà đó có cây nó mọc nấm đặc biệt, cho nên là những người hàng xóm đó họ nghe được, nghe được thì họ cũng muốn tới để mà ăn cắp. Đó. Thì hôm đó có một cái người hàng xóm cũng gần đó mới đến canh không, tức là cái người hàng xóm mà ở trong sách ghi gọi là ở xóm mà phía tây của cái nhà đó, đó mới canh ban đêm đó, mới leo tường vào đó để mà gỡ trộm. Do đó mà cái người này mới dùng dao để mà cắt lấy cái những cái nấm đó. Nhưng mà khi dùng dao cắt lấy đó thì bỗng nhiên cái người ấy mới giật mình, nghe sau trong cái cây đó nó lại phát ra thành cái tiếng nói, phát ra thành tiếng nói nghĩa là ai cắt thịt tôi, tôi chẳng có thiếu nợ anh. Thì anh kia giật mình, giật mình không biết sao. Thì nhưng mà anh cũng làm gan hỏi lại chứ ngươi là ai vậy? Thì trong đó mới đáp là tôi là vị tăng nọ, tức là kể tên đó, kể tên vị tăng nọ lúc trước. Bởi vì do tôi đạo hạnh ít ỏi mà nhận thí chủ nặng lòng cúng dường, tức là cúng dường mà thành tâm đó nhiều quá, nghiệp chẳng có thể tiêu được, đến đây để mà đền nợ anh á. Hay có thể là vì tôi mà đi xin những cái vật để mà hoàn trả lại cho cái chủ nhân này thì tôi sẽ liền được khỏi. Thì cái người hàng xóm đó nghe thì nhớ biết được cái vị tăng đó, bây giờ ông cũng ở gần đó, rồi trước kia cũng thấy cái vị tăng thường tới lui cái nhà này, cho nên nhớ cái vị tăng đó. Thì ông mới lấy làm lạ, ông cũng than thở hồi rồi cái thì sau đó ông mới đem ông thực lại cho người chủ nhân chủ nhà nghe. Thì chủ nhà khi mà nghe được điều này thì mới nghĩa là kêu gào chết giấc luôn, đối với một vị coi như vị thầy của mình trước kia mà bây giờ không hay như vậy, cho nên mới kéo ra trước cái cây đó mà sám hối. Lâu nay đã cắt ăn đó. Rồi cũng coi như là tạ lỗi, coi như giống như thề nghe là tha hết, tha thứ hết cho nhau đó. Thì cái người hàng xóm tuy vậy, người hàng xóm này cũng nhận cái lời đó, cho nên là cũng đi xin được là một số gạo, trong đó ghi là 100 thạc gạo đó, đem đến cho cái người chủ nhà này. Thì từ đó trong vườn mới không còn cái nập một cái nấm này nữa. Cho nên là khi kể cái câu chuyện này rồi á thì cái vị tác giả, đây là tác giả của cái quyển Thích Môn Tự Cảnh Lục đó, thì vị tác giả này mới bàn thêm, vị tác giả mới nói rằng chính cái điều này á là do một vị tăng người Tân La tên là Đạt Nghĩa, tuổi đã gần 80 rồi, nghĩa là ông hết lòng thành khẩn đến tạm nương với cái núi này tức là cái núi mà của cái tác giả này, soạn giả này đang ở đó. Rồi tôi kính trọng cái đức hạnh của ngài, cho nên thường cung cấp y phục thuốc men cho ngài. Thì ngài đối với tôi đó mới buồn khóc mà thuật lại đầy đủ đầu đuôi câu chuyện trên. Rồi ngài lại nói còn lại á thì rồi tôi cũng sẽ cắt thịt trả lại cho thầy. Đó, bởi vì cái vị tăng la này á nghe nói rằng được cái ngài soạn giả này, ngài cũng săn sóc thuốc men rồi đó, cho nên thực cái câu chuyện này rồi á thì ông lại nói là còn lại sau này á thì tôi cũng có thể cắt thịt trả lại cho thầy nữa. Đó, thì như vậy đó, để cho thấy rõ không, nghĩa là ở đây á là cái vị tăng này á là không phải là gọi là vị tăng mà tu hành lơ mơ, không? Cũng là tu hành là cũng khá chứ cũng khá đàng hoàng chứ không phải là gọi là buông lung, nhưng mà cái đức hạnh chưa có đầy đủ mà chỉ nhận cúng dường của một bề của vị thí chủ, mà nhất là thí chủ này thành tâm hết lòng cúng dường, cho nên cái nợ rất là lớn, rất là nặng. Do đó mà sao là phải đền lại, đó là một cái cảnh tỉnh để cho mình thấy rõ. Điều khi mình đừng có nghĩ rằng tôi cũng có tu hành chút chút rồi thì mặc tình mà thọ hưởng. Có khi thì nghĩa là cái công của mình đã chưa nhiều, nhất là đối với những cái của cúng dường mà của cái người mà hết sức thành tâm. Càng hết sức thành tâm chừng nào thì cái của nó càng nặng chừng nấy. Còn người ta cúng dường mà kiểu là không có thành tâm lắm á, thì nó nhẹ, mà thành tâm lắm mà rất là nặng. Mà nhất là đối với mình ở đây thì người ta nghĩa là trông cậy, tin tưởng. Do đó mình đây là mình thọ hưởng là cũng rất là nặng nề chứ không phải thường. Mà nhiều khi là mấy vấn đề mà không khéo á, rồi ý lại á, thì có lúc là hối hận, hối hận không kịp. Đó là để cho thấy rõ là đó là cái cảnh tỉnh cho mình. Đó là nói về cái vị tăng mà gọi là có tu hành đó. Còn nếu mà không khéo á, mình gọi là mặc tình mà thọ hưởng phung phí á, thì cái đó khỏi nói rồi. Đó, cũng như là câu chuyện mà có ông đề điểm Quệ Châu đó, phải không? Đề điểm Quệ Châu này là một vị coi như là một vị tăng, mà tăng đây là tăng tu thiền đó. Tăng tu thiền, đồ đệ của ngài thiền sư Hổ Khu. Ông rất thông minh, vừa thông minh mà vừa có tài cán làm việc nữa, tức là thông minh mà giỏi giang nữa, làm việc gì cũng được hết. Mà chính cái đó mới là cái không khéo ông Huy đó. Ý lại thông minh nè, rồi làm việc giỏi nữa, cho nên là ông được nên là cử cho nắm giữ mọi cái việc ở trong thường trụ, cứ coi những việc trong thường trụ khoảng hơn 30 năm. Tất cả những cái vàng thóc lúa trong chùa đó thì ông coi hết, cho nên là mặc tình phung phí thôi. Có người á thấy như vậy mới phiền, mới nhắc đem cái quả báo á, nhân quả nhắc cho ông, thì ông lại nói sao đó, bởi vì thông minh mà, thông minh lanh lợi, cho nên được phiên nhắc như vậy đó, thì ông xem thường lắm, bởi vì nhân quả đối với tôi quá rõ rồi, cho nên đem nhân quả nhắc á, thì lại xem thường. Còn khinh thường nữa, ông mới nói rằng người ta đem nhân quả nhắc ông á, thì ông nói rằng chọn một năm á, chọn một năm mang, tức là cái người mà nhắc đó nói là ông mà phung phí như vậy không khéo là sau này sẽ mang long độ sừng, thì ông nói rằng chọn năm á mang sừng đến thì Quệ Châu này á chỉ mang được cặp sừng. Nghe là nếu có mang cặp sừng á thì cả năm cũng mang cặp thôi, không có đáng gì hết. Chọn năm có cặp thôi đâu có đáng gì. Đó, nói cũng là nói lý, không? Đó. Nhưng mà đến cái khoảng thời gian sau, trong đó gọi là cái năm đầu của niên hiệu Chí Chánh á, Chí Chánh đây là thuộc về cái đời Nguyên á, thì cái ông Cao Nạp Lân đảm trách cái việc của Tuyên Chánh Viện. Tuyên Chánh Viện ở trong triều đình là coi việc chư tăng rồi đó, thì những cái người mà thân thuộc ở trong trong chùa của ngài Quệ Châu đó, không, tên là Tịnh Kha, bây giờ chịu hết nổi rồi, cho nên mới thu góp hết những cái lý do, mới đầy đủ những cái cáo trạng đó đem tố ông, tố ông lên cái Tuyên Chánh Viện. Cho nên rồi Tuyên Chánh Viện đó mới kết tội đánh ông bằng gậy và đuổi về tục luôn, tức là đuổi về thế tục. Thì sau đó ông mới ẩn ở nơi cái viện Quá Thành, rồi cái thì sanh cái bệnh tê bại, sanh bệnh tê bại, hai tay nó co quắp, co quắp là giống như con nhím này đó, con như nhím, hai cái gọi là hai tay thì nó nắm lại cái, nó thường chống vô má nè, còn hai chân thì co lên với cái chỗ cái xương cùng như thế này nè. Cho nên những người mà xem bệnh đó, đến thấy thương muốn kéo duỗi ra nhưng mà kéo không nổi, kéo ra thì đau lắm, ngày đêm nghĩa là la, nghĩa là than, rồi thường chỉ nghe rồi tiếng gọi là sền sẹt vậy thôi. Thì qua 3 năm như vậy thì mới chết. Thì như vậy cho nên rồi ngài Sơn Am đó, ngài mới có cái lời bàn, ngài nói là Quệ Châu á trước kia đem cái tâm thô mà nhận việc, xem thường nhân quả, cho nên mới nói rằng chọn năm mang sừng đến thì chỉ mang được con cặp thôi. Nghĩa là cả năm dù kêu mang cũng có cặp thôi, không đáng gì. Nhưng mà ngài bảo rằng còn tôi thì tôi cho rằng trong quả báo ở Tam Đồ thì 5 tháng lâu dài, một cặp đi rồi một cặp lại, đến vô lượng kiếp mang một cặp sừng này đâu chỉ là một năm thôi. Đó, ông thì ông nói cái lý, năm có cặp không đáng gì, nhưng mà với ngài đây, ngài nói tuy một cặp như vậy đó, thấy không, nhưng mà rồi mang hết cặp này tới cặp khác, mang vô lượng kiếp cũng chưa hết cặp đó nữa, chứ đừng có chuyện mà gọi là nói lý suông. Đó là cái phàm là người trông coi vàng thóc của thường trụ thì phải nên lấy cái gương của Huệ Châu mà tự soi sáng lại chính mình. Đó là để cho muốn nói lên, nghĩa là đừng có giỏi mà nói lý, mà nhất là ý mình thông minh đó, thấy không? Rồi cái thì nghĩa là đối với lý nhân quả tôi hiểu quá rồi, khỏi cần phải nhắc, thấy không? Nhưng mà nhiều cái hiểu quá xanh lờ,